kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 4 cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5. Chương 4, bạn có thể nghỉ hưu sớm như thế nào? Có hai người bố, tôi có cơ hội được quan sát hai thế giới sức vật khác nhau. Người bố nghèo của tôi là một người có học vấn cao và làm việc tích cực. Người bố giàu của tôi là một người có sức bật cao. Đó là lý do tại sao ông làm việc ít hơn nhưng lại kiếm được nhiều tiền hơn người bố nghèo. Nếu bạn muốn nghỉ hưu sớm và giàu có, việc hiểu được nguyên tắc sức bật là điều rất quan trọng. Định nghĩa rộng một chút, sức bật đơn giản là khả năng làm ít hơn nhưng được lợi nhiều hơn. Khi nói về công việc, tiền bạc và vấn đề sức bật, người bố giàu nói: nếu muốn giàu có, con cần phải làm việc ít hơn nhưng kiếm được nhiều hơn. Để làm được điều đó, con cần dùng đến một số dạng sức bật. Ông nhấn mạnh, những người làm việc vất vả chỉ sử dụng rất ít sức bật. Nếu con phải làm việc vất vả mà vẫn không kiếm được nhiều tiền, thì rất có thể con đang là sức bật của một người nào khác. Ông còn nói thêm, nếu con để tiền trong tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng hay tài khoản hưu trí, thì có nghĩa là có ai đó đang dùng tiền của con để làm sức bật cho họ. Khắp nơi đều có sức bật. Khi tôi còn nhỏ, người bố giàu thường vẽ những bức tranh để minh họa cho nguyên tắc sức bật. Người không sử dụng sức bật và người sử dụng sức bật. Người bố giàu thường bảo, khắp nơi đều có sức bật. Ông còn nói rằng, con người có nhiều lợi thế hơn động vật, đơn giản vì họ tìm kiếm sức bật ở khắp nơi. Ban đầu thì động vật chạy nhanh hơn con người, nhưng ngày nay thì con người có thể di chuyển nhanh hơn và xa hơn động vật nhờ những công cụ sức bật như xe đạp, xe hơi, xe tải, xe lửa, máy bay. Ban đầu thì chim chóc biết bay, còn con người thì không. Nhưng ngày nay thì con người có thể bay cao hơn, xa hơn và nhanh hơn bất kỳ một loài chim nào. Sức bật là sức mạnh. Nhìn chung, động vật chỉ sử dụng được những sức bật mà thiên nhiên ban cho chúng và không có khả năng tìm kiếm bất kỳ loại sức bật nào khác. Đó chính là lý do mà sau cùng các loài động vật đã mất đi lợi thế tự nhiên trước con người và để con người làm chủ hành tinh. Tương tự như thế, một số người sử dụng nhiều sức bật hơn những người khác. Người bố giàu bảo, những người sử dụng sức bật sẽ chiếm lợi thế hơn những người không sử dụng sức bật. Nói cách khác, cũng như khi con người chiếm lợi thế hơn động vật bằng cách tạo ra các công cụ sức bật, những người sử dụng các công cụ sức bật này cũng sẽ có nhiều sức mạnh hơn những người khác. Hay nói đơn giản hơn, sức bật là sức mạnh. Khi giải thích cho chúng tôi con người đã có được các công cụ sức bật như thế nào, người bố giàu nói, một con chim dùng đôi cánh mà thiên nhiên ban cho làm sức bật duy nhất của nó. Con người quan sát con chim đang bay, sau đó dùng bộ óc của mình để suy nghĩ xem làm thế nào để con người cũng có thể bay được. Một người bay từ Mỹ sang châu Âu có một sức bật mạnh hơn nhiều so với người chỉ có một chiếc thuyền để trèo qua Đại Tây Dương. Ông nói thêm, những người nghèo sử dụng ít công cụ sức bật hơn những người giàu. Nếu con muốn trở nên giàu có và giàu có mãi mãi, con cần phải hiểu được sức bật. May mắn là ngày càng có nhiều công cụ sức bật được chế tạo như máy tính, mạng Internet và còn nhiều nữa. Những người có thể sử dụng được các công cụ sức bật này luôn là những người đi đầu và ngược lại, họ sẽ bị tụt hậu hoặc luôn phải làm việc vất vả hơn để đuổi theo những người khác. Nếu bạn thức giấc và đi làm chỉ để kiếm tiền thay vì làm việc để có được những lợi thế sức bật trong cuộc sống, chắc chắn là càng ngày tình hình tài chính của bạn sẽ càng bị tụt dốc. Trong lịch sử loài người, chưa bao giờ có nhiều công cụ sức bật được chế tạo trong một thời gian ngắn đến như vậy. Những người sử dụng các công cụ này sẽ vượt lên và những người không sử dụng sẽ tụt hậu, cũng như các loài động vật đã bị mất ưu thế trước loài người vậy. Những sức bật mà thiên nhiên ban tặng. Khi nghiên cứu lịch sử thương mại quốc tế ở New York, tôi được biết là 5.000 năm trước đây, con người đã biết sử dụng thuyền buồm và sức gió để đưa thuyền qua những dòng nước lớn. Trong trường hợp đó, gió và những cánh buồm là một dạng sức bật, cho phép con người có thể đi được xa hơn, mang những trọng tải nặng hơn và ít tốn sức lực hơn. Những người sử dụng sức mạnh của những con tàu lớn và những cánh buồm lớn trở nên giàu có hơn rất nhiều so với những người khác. Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí tôi. người nào biết tạo ra công cụ để sử dụng các loại sức vật mà thiên nhiên ban tặng trước mắt, thì sẽ trở nên giàu có. Ngày nay, chỉ với một cái nhấp chuột vi tính, chúng ta có thể vận chuyển được nhiều hàng hóa và tiền bạc hơn bất cứ con tàu nào trên biển. Người không sử dụng sức vật làm việc cho người sử dụng sức vật. Suốt chiều dài lịch sử, người bị tụt hậu luôn là những người không biết sử dụng các công cụ sức vật mới được tạo ra trong thời đại của họ. Những người này luôn phải làm việc cho những người biết sử dụng công cụ sức vật, và họ luôn phải làm việc vất vả hơn rất nhiều. Người bố giàu của tôi thường nói, những người không sử dụng sức bật luôn phải làm việc cho những người sử dụng sức bật. Những sức bật lỗi thời. Nhờ những công nghệ mới, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn tổ tiên của chúng ta trong việc vận chuyển dùng sức bật. Ngày nay, thay vì đi bộ, chúng ta có thể đi bằng xe đạp, xe hơi hoặc máy bay. Chúng ta cũng có thể dùng TV, điện thoại hay email để rút ngắn mọi khoảng cách. Tương tự như thế, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn trong vấn đề sức bật tài chính mà chúng ta sử dụng. Những người sử dụng nhiều công cụ tài chính có dùng sức bật hơn sẽ vượt lên trong lĩnh vực tài chính. Những người sử dụng các công cụ sức bật tài chính đã lỗi thời, lạc hậu hay không còn thích hợp nữa sẽ khiến sự an toàn và tương lai tài chính của mình gặp nhiều rủi ro hơn. Ngày nay hàng triệu người đang dùng những công cụ tài chính như quỹ hỗ tương để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu. Dù quỹ hỗ tương chưa phải là lạc hậu lắm, nhưng chúng không phải là công cụ sức bật tài chính mà các nhà đầu tư có tri thức sẽ lựa chọn. Đó là điều mà cuốn sách này muốn nói. Nếu người ta muốn nghỉ hưu sớm và giàu có thể họ sẽ cần bổ sung thêm vào quỹ hỗ tương của mình những công cụ sức bật tài chính nhanh chóng hơn, an toàn hơn và giàu thông tin hơn. Tại sao người ta không dùng những công cụ sức bật tài chính? Thật đáng buồn là những người nghèo và những người trung lưu lại cho rằng các công cụ sức bật tài chính quá mạo hiểm, vì họ nghĩ sức bật tài chính là quá mạo hiểm nên hầu hết không dùng đến chúng. Thay vì dùng những sức bật tài chính mà người giàu sử dụng, người nghèo và người trung lưu có khuynh hướng dùng những sức bật vật lý, hay còn gọi là sự làm việc vất vả để vươn lên. Người giàu giàu hơn, chủ yếu vì họ dùng những công cụ sức bật tài chính mà người nghèo và người trung lưu không sử dụng, hay ít ra là không sử dụng theo cách của những người giàu. Các món nợ có thể là sức bật của những người chiến thắng và cũng có thể là sức bật của những kẻ thất bại. Trong chương trước, tôi đã nói về việc dùng các món nợ để có được nhiều bất động sản tạo ra thu nhập. Trong ví dụ đó, các món nợ chính là sức bật của tôi. Tôi có thể đầu tư nhiều hơn và vượt lên nhanh hơn những người chỉ làm việc và cố đầu tư bằng số tiền tiết kiệm của mình, những giá trị tài sản cầm cố của họ. Một người biết cách dùng các món nợ để kiếm tài sản có một sức bật tài chính mạnh hơn hẳn một người không biết làm thế nào để khai thác sức mạnh của chúng. Người bố giàu nói, người giàu dùng các món nợ để chiến thắng về tài chính, còn người nghèo và người trung lưu dùng các món nợ chỉ để thất bại về tài chính. Nhưng để sử dụng các món nợ như một công cụ sức bật, người ta cần có nhiều hiểu biết hơn về tài chính. Những chương kế tiếp của cuốn sách sẽ giải thích làm thế nào bạn có thể có được những hiểu biết này. Người bố nghèo của tôi thường nói, đừng vay tiền mà cũng đừng cho vay. Ông còn nói, hãy thanh toán các hóa đơn và trả hết các tài sản trả góp của con càng sớm càng tốt. Để mắc nợ là rất mạo hiểm. Những quan điểm đó là một trong những lý do khiến ông phải làm việc vất vả suốt đời mà không giàu lên được. Người bố giàu của tôi thì khác, ông làm việc ít hơn người bố nghèo, nhưng càng lớn tuổi thì ông lại càng có được nhiều tiền hơn. Cuộc sống của người bố giàu hoàn toàn khác hẳn, vì ông biết làm thế nào để khai thác sức bật tài chính, trong lúc người bố nghèo luôn cho rằng như thế quá mạo hiểm. Nhưng thật đáng buồn là những người nghèo và người trung lưu lại luôn cho rằng dùng nợ nần để mua tài sản là rất mạo hiểm, dù họ sẵn sàng đi vay tiền để mua các thứ tiêu sản. Một lý do mà những người nghèo và người trung lưu không giàu lên được là vì họ sử dụng sức mạnh tài chính của các món nợ xấu để làm cho mình bị tụt hậu. Trong khi đó, người giàu sử dụng sức mạnh tài chính của các món nợ tốt để giúp mình vượt lên. Những người làm việc vất vả, tiết kiệm tiền bạc và tránh né nợ nần thường thất bại so với những người đã học được cách dùng các món nợ như một sức bật tài chính. Một người trung bình thường cho rằng nợ nần là xấu xa và thường sử dụng các món nợ một cách tồi tệ. Đó là lý do tại sao hầu hết mọi người đều đang cố thoát khỏi nợ nần và tiết kiệm tiền để nghỉ hưu. Với họ, tránh khỏi nợ nần và tiết kiệm tiền là một biện pháp khôn ngoan và an toàn. Và với họ, đó là một lựa chọn khéo léo, kéo theo sự hiểu biết tài chính của một người trung bình, hoặc theo sự thiếu hiểu biết về tài chính của một người trung bình.
Những dạng sức bật khác. Ngoài các món nợ, vẫn có những dạng sức bật khác mà tôi và Kim đã sử dụng để được nghỉ hưu sớm. Để xây dựng một doanh nghiệp có 11 văn phòng đại diện, chúng tôi đã dùng phương pháp OPT, Other People's Time, thời gian của người khác, để xây dựng một dạng tài sản gọi là doanh nghiệp. Trong ví dụ này, sức bật ở đây là sự thuê mướn nhân công để có thể nhanh chóng tạo ra một tài sản và làm cho món tài sản này phát triển hơn và có giá trị hơn. Hầu hết mọi người không thể làm giàu nhanh chóng được, đơn giản là vì thời gian của họ, tiền bạc của họ, tiền tiết kiệm trong ngân hàng và sức lao động của họ, một công việc an toàn, đang bị những người giàu sử dụng như một loại sức bật để tạo ra tài sản làm cho họ giàu lên. Tôi không thể có nhiều tài sản đến thế chỉ trong một thời gian ngắn nếu tôi không dùng hai dạng sức bật tài chính OPM, Other People's Money, tiền bạc của người khác, và OPT, thời gian của người khác. Rất may là có nhiều dạng sức bật khác ngoài OPM và OPT mà bạn có thể sử dụng để kiếm tài sản cho chính mình. Cũng như những con người 5.000 năm trước đã khai thác sức gió và cánh buồm để đẩy chiếc thuyền đi, bạn hoàn toàn có thể tìm ra nhiều dạng sức bật khác. Một khi đã hiểu được nguyên tắc sức bật và bắt đầu tìm kiếm nó, bạn sẽ thấy là có vô số dạng sức bật trên đời này. Nhiều năm trước, người bố giàu đã từng nói, hoàn toàn tự nhiên, con người luôn luôn tìm kiếm những dạng sức bật mới mạnh mẽ hơn. Ví dụ như một người bỏ thời gian ra để đan một tấm lưới đánh cá. Chắc chắn sau đó anh ta sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với người bắt cá bằng tay không. Dĩ nhiên điều này chỉ đúng nếu anh ta biết sử dụng nó. Chắc chắn sau đó anh ta sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với người bắt cá bằng tay không. Dĩ nhiên điều này chỉ đúng nếu anh ta biết cách sử dụng nó. Một nông dân có 1.000 mẫu đất trồng trọt sẽ có nhiều sức bật hơn một nông dân chỉ có 100 mẫu. Và cũng như trường hợp trên, điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quản lý nông trại của người nông dân ấy. Tương tự, chiếc máy tính là một công cụ sức bật rất mạnh nhưng vẫn còn phải xem người ta sử dụng nó vào mục đích gì. Sau đây là những ví dụ về một số dạng sức bật khác. Sức khỏe, thời gian, tri thức và những mối quan hệ của bạn đều có thể hỗ trợ hoặc gây cản trở cho bạn trong việc tiến đến mục tiêu nghỉ hưu sớm và giàu có. Hiển nhiên, sức khỏe là dạng sức bật quan trọng. Người ta thường không coi trọng sức khỏe của mình cho đến một ngày họ cảm thấy yếu đi. Nghỉ hưu sớm có lợi ích gì đâu nếu bạn không đủ sức khỏe để hưởng thụ điều đó. Thời gian. Thời gian cũng là một dạng sức bật quan trọng. Khi người ta đã bắt đầu tụt dốc thì rất khó tìm được thời điểm thích hợp để vươn lên. Nếu một người đang phải chơi trò rượt đuổi với thời gian thì việc giành lấy những cơ hội thuận lợi trước mắt anh ta thật không dễ dàng gì. Tôi thường nghe người ta nói, anh ta may mắn vì gặp được thiên thời địa lợi. Theo tôi, câu nói chính xác hơn phải là, anh ta may mắn vì anh ta có hiểu biết, có kinh nghiệm và đã chuẩn bị sẵn sàng để giành lấy cơ hội thuận lợi khi thời điểm chín muồi. Lượng thời gian rảnh rỗi nhờ nghỉ hưu sớm đã giúp tôi gia tăng của cải của mình lên rất nhiều. Thậm chí bây giờ, tôi có dư thời gian để tìm kiếm và nhận biết những cơ hội trước mắt. Tri thức cũng là một dạng sức bật quan trọng. Tính tổng cộng suốt đời, số tiền một người tốt nghiệp đại học kiếm được nhiều hơn một người chưa học hết trung học có thể lên đến hàng triệu đô la. Tuy nhiên, một người tốt nghiệp đại học nhưng có quá ít tri thức tài chính lại thường tụt hậu sau một người hiểu biết về tài chính, bất kể là anh ta có tốt nghiệp đại học hay không. Tôi đã thấy rất nhiều cử nhân đại học rời cổng trường với một gánh nặng học phí còn thiếu nợ. Nhưng tệ hơn, gánh nặng học phí là gánh nặng của các môn nợ tiêu dùng mà chàng cử nhân này mắc phải sau khi lo lắng kiếm được một việc làm. Đó là cái giá phải trả của việc có một học vấn cao nhưng lại thiếu kiến thức tài chính cơ bản. Một người có công việc được trả lương cao mà không có hiểu biết tài chính thường đồng nghĩa với việc người đó sẽ nợ nần nhiều hơn một người được trả lương thấp. Như thế thì không phải là thông minh. Tri thức tài chính không chỉ có thể giúp bạn nghỉ hưu sớm mà còn có thể giúp bạn phát triển giàu có suốt đời. Các mối quan hệ. Bạn còn có thể tìm thấy sức bật trong các mối quan hệ của bạn, có thể là các mối quan hệ trong công việc hoặc các quan hệ cá nhân. Sau đây là một số ví dụ về dạng sức bật của các mối quan hệ. Tôi đã từng thấy nhiều người phải khốn khổ vì họ làm việc cho một doanh nghiệp bị điều khiển bởi một ông chủ hay một nhà quản lý bất tài. Tôi cũng đã thấy nhiều người xoay sở vấn đề tài chính rất tốt nhờ được làm việc với những người có hiểu biết về tài chính. Một công đoàn lao động như công đoàn giáo viên hay công đoàn phi công là một dạng sức bật quan hệ. Một tổ chức chuyên môn như Liên hiệp Y khoa Mỹ cũng có thể là một dạng sức bật quan hệ. Những người tham gia công đoàn và các hiệp hội chuyên môn là những người có dạng sức bật quan hệ kết hợp họ lại để bảo vệ họ chống lại những người có sức bật tài chính mạnh hơn. Nhiều người xoay sở vấn đề tài chính rất tốt vì họ có một nhà tư vấn tài chính xuất sắc. Nhưng cũng có nhiều người phải khốn khổ về chuyện này vì có những nhà tư vấn tài chính tồi. Người bố giàu nói, lý do mà rất nhiều nhà tư vấn tài chính bị gọi là kẻ túng quẫn bởi vì họ thường túng quẫn hơn cả con nữa. Vì vậy hãy cẩn thận khi nghe lời khuyên bảo của kẻ khác. Ông nói thêm, những lời khuyên mà con phải trả giá đắt nhất thường là những lời khuyên không mất tiền. Đó là những lời khuyên về tiền bạc, đầu tư và kinh doanh của bạn bè hay những người thân không giàu có. Hầu hết chúng ta đều đã nghe nói về sức mạnh của hôn nhân. Sức mạnh của hôn nhân là sự kết hợp giữa hai người đến với nhau để trở nên mạnh mẽ hơn. Chúng ta đã thấy nhiều cặp vợ chồng gặp rất nhiều khó khăn tài chính sau khi cưới vì cuộc hôn nhân của họ không phải là một cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu và sự đồng điệu của hai trái tim. Tôi sẽ không giàu có được nếu không có Kim, vợ tôi, người bạn và người cộng sự tốt nhất của tôi. Nói về hôn nhân, tôi đã nghe một diễn giả bảo rằng gần như bạn sẽ không thể giàu có được nếu người vợ hoặc chồng của bạn không muốn trở nên giàu có. Tôi không biết câu nói đó có đúng 100% hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng điều đó có một phần sự thật. Và như vậy, những người xung quanh bạn có thể là một nguồn lực sức bật rất lớn, dù là tích cực hay tiêu cực. Có thể bạn sẽ tự hỏi có bao nhiêu người quanh bạn đang kìm hãm bạn và có bao nhiêu người đang thúc đẩy bạn tiến lên, chứ còn đường tài chính. Khi nói về tiền bạc, những mối quan hệ của bạn có thể là những nguồn sức bật quan trọng. Người bố giàu đã từng nói, giàu có không phải là con biết làm gì, mà là con quen biết những ai. Những công cụ. Một người thợ sử dụng sức bật của các công cụ thích hợp. Một bác sĩ dùng các công cụ y khoa để làm việc. Một chiếc xe là một công cụ sức bật của rất nhiều người trong chúng ta. Một chiếc máy tính cho phép chúng ta làm được rất nhiều việc. Như thế, nó cũng là một công cụ sức bật quan trọng. Thời gian rảnh. Sức bật cũng có thể là thời gian rảnh của bạn. Tôi biết có nhiều người đã dành thời gian rảnh để xem TV hoặc đi mua sắm. Tôi đã thấy có nhiều người trở nên giàu có khi rảnh rỗi hơn là lúc lao đầu vào công việc. Hãng Hewlett Packard và hãng xe Hertford đã bắt đầu từ một nhà xe, còn hãng máy tính Dell thì bắt đầu trong một căn phòng nhỏ ở ký túc xá. Tôi có một người bạn làm luật sư, nhưng mỗi cuối tuần lại trở thành nhà đầu tư bất động sản. Ngày nay thì anh ta chỉ làm những công việc về pháp luật cho các tổ chức từ thiện và chơi với con cái hoặc chơi gôn suốt ngày. Năm nay, anh ta chỉ mới 39 tuổi. Hãy tìm một sức bật thích hợp nhất cho bạn. Và như thế tôi muốn nhấn mạnh rằng có rất nhiều dạng sức bật mà bạn có thể sử dụng để tạo ra tài sản và làm giàu nhanh chóng. Bạn không phải sử dụng OPM hoặc OPT để làm giàu nếu bạn không muốn sử dụng chúng. Nhưng nếu muốn nghỉ hưu sớm và giàu có, bạn cần phải tìm một dạng sức bật thích hợp nhất cho mình. Tôi muốn nhắc lại điều này một lần nữa vì nó tóm tắt toàn bộ chủ đề của cuốn sách này. Người bố giàu đã từng nói, những người làm việc vất vả chỉ sử dụng rất ít sức bật. Nếu con phải làm việc vất vả mà vẫn không kiếm được nhiều tiền, thì rất có thể con đang là sức bật của một người nào khác. Ông còn nói thêm, nếu con để tiền trong tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng hay tài khoản hưu trí, thì có nghĩa là có ai đó đang dùng tiền của con để làm sức bật cho họ. Tầm quan trọng của hai chữ ngày càng. Một trong những định nghĩa của hai chữ sức bật là khả năng sử dụng ít hơn nhưng làm được nhiều hơn. Người bố giàu bổ sung thêm vào định nghĩa đó. Sức bật là khả năng sử dụng ngày càng ít nhưng làm được ngày càng nhiều. Những chữ ngày càng ít và ngày càng nhiều rất quan trọng vào thời điểm này. Người bố giàu nói, sự khác biệt giữa người giàu, người nghèo và người trung lưu chính là ở hai chữ ngày càng này đây. Người bố giàu bảo, những người giàu sử dụng ngày càng nhiều sức bật, đó là lý do tại sao họ ngày càng giàu lên. Những người nghèo và người trung lưu khi đã có một vài sức bật rồi thì họ không dùng thêm sức bật nữa. Chính cái điểm khi con không dùng thêm sức bật nữa sẽ xác định chạm dừng tài chính của con trong cuộc sống. Hay nói cách khác, một người sẽ nghèo đi khi anh ta không gia tăng số sức bật của mình. Điều đó cũng đúng cho cả tầng lớp trung lưu, còn những người thực sự giàu thì không bao giờ ngừng gia tăng số sức bật của họ cả. Một ví dụ cho điều này là câu nói của người bố nghèo. Hãy cố học cho giỏi để kiếm một việc làm tốt. Với nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu, học vấn lý thuyết và chuyên môn sách vở là tất cả những hiểu biết mà họ có được. Người giàu thì khác, họ gia tăng số sức bật của mình bằng cách bổ sung thêm tri thức tài chính vào danh sách ngày càng nhiều sức bật của mình. Người nghèo khác người trung lưu ở chỗ là nhìn chung, sự hiểu biết trong danh sách sức bật tri thức của họ không đa dạng bằng. Thậm chí, người nghèo còn không có đến những tri thức cơ bản hoặc không có những hiểu biết về chuyên môn để làm sức bật cho mình. Người nghèo có một số vốn hiểu biết nào đó. Người trung lưu có nhiều hơn, nhưng vẫn không đủ để trở nên giàu có. Trong cuốn sách trước tôi đã viết về 3 dạng tri thức, đó là 1. Tri thức sách vở hay tri thức trường học 2. Tri thức chuyên môn 3. Tri thức tài chính. Người bố nghèo của tôi chỉ dừng lại ở tri thức chuyên môn và không có hứng thú gì với các tri thức tài chính. Điều đó đã quyết định chạm dừng tài chính của ông trong cuộc sống. Người bố giàu thì lại không ngừng nâng cao những tri thức tài chính của ông và cũng chính điều đó đã quyết định chạm dừng tài chính của ông, sự giàu có. Những người nghèo vẫn cứ nghèo vì họ thiếu những kiến thức cơ bản của cả 3 loại trên. Ngày nay số người bị tụt hậu bao gồm luôn cả những người có một số dạng sức bật nhưng không thể kiếm thêm nhiều hơn. Việc tốt nghiệp đại học từ 10 năm trước không có nghĩa là bạn có thể ngừng tìm kiếm thêm ngày càng nhiều loại sức bật khác. Người bố giàu đã từng nói, một bằng cấp đại học không cho phép con có quyền ngừng học hoặc ngừng gia tăng các loại sức bật của mình. Ông còn bảo, việc có được hàng triệu đô la trong ngân hàng cũng không cho phép con có quyền ngừng học. Thực sự, nếu con ngừng học, tiền bạc của con sẽ nhanh chóng đi theo những người đang tiếp tục học. Tiền bạc của con sẽ đi theo những người hiểu rằng, sức bật thực sự chính là khả năng không ngừng sử dụng ngày càng ít, nhưng làm được ngày càng nhiều. Tương lai của sức bật. Ngày hôm nay chúng ta đã có những đứa trẻ còn đang học trung học nhưng đã có thể kinh doanh với hàng triệu đô la và nghỉ hưu mà không cần phải có bất cứ một công việc nào vì chúng sử dụng những dạng sức bật khác bố mẹ chúng. Cùng lúc đó chúng ta lại có những con người sinh ra vào thời kỳ bùng nổ dân số cần phải quay lại trường học để có thể duy trì công việc của mình. Sự khác biệt chỉ là ở hai từ sức bật và ngày càng. Ngày nay sự cạnh tranh không chỉ nằm ở trong thành phố hoặc trong đất nước bạn. Những người sẽ chiến thắng trong lĩnh vực tài chính là những người sẵn sàng sử dụng ngày càng ít nhưng làm được ngày càng nhiều điều, chứ không phải là những người muốn được trả lương ngày càng nhiều cho những công việc ngày càng ít. Một đề nghị nhỏ, hãy lấy một tờ giấy và viết ra những câu trả lời của bạn cho câu hỏi sau đây. Làm thế nào tôi có thể làm những công việc của mình cho nhiều người hơn, với ít việc hơn và với một cái giá cao hơn? Nếu bạn không thể nghĩ ra được điều gì thì hãy tiếp tục suy nghĩ. Đây là một câu hỏi rất quan trọng, một câu hỏi mà nếu có được câu trả lời và làm được theo thì sẽ giúp người ta trở thành triệu phú, thậm chí là tỷ phú. Chính vì vậy mà người bố giàu của tôi gọi nó là câu hỏi trị giá hàng triệu đô la. Trong phần kế tiếp tôi sẽ nói về một công cụ sức bật khác, sức mạnh trí não của bạn. Khả năng trả lời cho những câu hỏi tương tự như thế này là rất quan trọng trong việc có thể nghỉ hưu sớm và giàu có. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe chương 4 của cuốn sách Dạy con làm giàu tập 5, kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe nội dung của chương 5 cuốn sách này trong phần sau.
Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụ lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong quý thính giả hãy download hết tất cả các sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trau dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường. Hai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách chông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.